chương trình phát thanh thanh niên.
Như Thùy xin kính chào quý thính giả và các bạn đoàn viên thanh niên đang đến với chương trình phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Chương trình hôm nay có ghi nhận không khí sôi nổi ngày đoàn viên năm 2019 và giải cánh diều mơ ước do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức chấp cánh cho những ước mơ. Từ vụ việc học sinh đánh nhau tại huyện Tuy An những ngày qua, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của các bạn học sinh nói gì về vấn đề bạo lực học đường. Một câu chuyện thanh niên nêu gương bí thư chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ Lê Trình Minh Thư năng nổ trong công tác đoàn. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung chương trình. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2019, tỉnh đoàn Phú Yên vừa tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2019. Ngày đoàn viên là một trong những hoạt động không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động phong trào của đoàn, mà còn góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, ghi nhận của cộng tác viên Bảo Kính. Trong không khí diễn ra ngày đoàn viên năm 2019, hơn 500 đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh đến từ các cơ sở đoàn hội trong toàn huyện Tây Hòa đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, tiêu biểu như giao lưu văn nghệ, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, cấp mới chứng minh nhân dân cho học sinh khối trung học phổ thông, tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi cộng đồng. Đặc biệt tại ngày đoàn viên, đó là lễ kết nạp trao huy hiệu đoàn và thẻ đoàn viên cho 88 học sinh trung học phổ thông đang học tập trên địa bàn huyện Tây Hòa. Đoàn viên Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ.
Cảm thấy rất là vui khi mà được đại diện cho một cái tập thể lớp để nhận thẻ đoàn cũng là được trao trao huy hiệu đoàn. Nên là em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt những thành tích cũng như là trở thành một người đoàn viên tốt trong tương lai.
Ban thường vụ tỉnh đoàn giao cho huyện đoàn Tây Hòa đăng cai tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tình hình địa phương như tổ chức tọa đàm ôn lại kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương năm thanh niên tiên tiến ở huyện Tây Hòa làm theo lời Bác năm 2018, tặng 11 suất quà, một suất trị giá 300.000 đồng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Qua mỗi hoạt động ý nghĩa của ngày đoàn viên đã góp phần gắn kết và cổ vũ phong trào đoàn, nâng chất lượng sinh hoạt chi đoàn tại huyện Tây Hòa nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung. Anh Trần Quốc Siêu và anh Bùi Xuân Thưởng đến từ đoàn cơ sở công an huyện Tây Hòa chia sẻ.
Tổ chức lễ khai mạc đoàn viên thì cũng có tổ chức các trò chơi vận động, qua đó là gắn kết tinh thần của đoàn viên thanh niên trong tháng thanh niên.
Đây là một sân chơi bổ ích cho thanh niên, phát huy những cái năng khiếu, khả năng của bản thân và giúp bản thân có thể hoàn thiện mình hơn và phục vụ cho cái công tác cũng như là học tập trong thời gian tới.
Anh Lương Minh Tùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết ý nghĩa của ngày đoàn viên.
Và đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên và mỗi cơ sở đoàn là ôn lại truyền thống hào hùng vĩ quang của tổ chức đoàn, và từ đó mỗi đoàn viên hôm nay thêm tự hào, thêm yêu và thêm nhiệt huyết và có trách nhiệm để góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh và đóng góp xây dựng vào nhiệm vụ chung của Tổ quốc trên tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Mong muốn các cấp bộ đoàn tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên mới và đảm bảo về số lượng và chất lượng bằng những tổ chức ra nhiều các hoạt động, các phong trào của đoàn, hội, đội nhằm tạo điều kiện và môi trường cho thanh niên và đội viên được rèn luyện.
Vâng, các bạn thân mến, hy vọng rằng ngày đoàn viên sẽ là một trong những mô hình tập hợp vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động do đoàn khởi xướng, phát động góp phần chăm lo hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên, tạo không gian mở, sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ chung của Tổ quốc theo tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Các bạn thân mến, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên vừa tổ chức giải cánh diều mơ ước lần thứ 13 năm 2019, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tham gia cổ vũ. Hội thi không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ thể hiện tài năng, mà còn là nơi gặp gỡ, bồi dưỡng niềm đam mê cho các bạn trẻ. Chọn thể loại hát đơn ca với liên khúc Nghe Gió Kể và Nỗi Nhớ Cao Nguyên, sau khi vượt qua vòng loại, bạn Trình Đăng Dương, trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn đã thể hiện đầy lôi cuốn, không chỉ bởi ca từ, giai điệu, nội dung mà còn ở chất giọng giọng, mượt mà, diễn xuất tinh tế như ca sĩ. Dương chia sẻ, dự thi Dải Cánh Diều Mơ Ước, bạn đã cố gắng tập luyện, rồi hát cho nhiều người nghe, góp ý. Nhờ đó lên sân khấu bạn rất tự tin, biểu diễn nhập tâm hơn. Bạn Trình Đăng Dương chia sẻ.
Dạ, trước hết là về cái khả năng của em là em hát cái bài đó, em cảm thấy em tự tin nhất. Thứ hai là về cái ý nghĩa. Là em muốn đem một cái chủ đề nó hơi lạ tai đối với ban giám khảo đội cũng như các bạn đến trình diễn.
Không chỉ Đăng Dương, 47 tiết mục xuất sắc vào vòng bán kết đã thể hiện được tài năng của các bạn đoàn viên thanh thiếu niên đến từ các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngoài những tiết mục đơn ca, những nhóm nhảy cũng đã góp phần làm cho cuộc thi thêm phong phú, đa dạng về phong cách thể hiện. Nhiều nhóm nhảy đã đi biểu diễn nhiều nơi nên các bạn rất nhuần nhuyễn trước những điều nhảy.
Dạ, em học hãy nhảy. Nói tính là em bắt đầu đam mê nhảy thì đã hồi nhỏ đó chị. Còn em bắt đầu nhảy là từ hồi hè lắm chị. Nhiệt huyết của tuổi trẻ khi đam mê và nhảy.
Dải Cánh Diều Mơ Ước không chỉ mang tính giải trí, là nơi phát triển năng khiếu âm nhạc, hát múa, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các học sinh, sinh viên các trường với nhau, qua đó còn phát hiện bồi dưỡng nhiều giọng hát hay cho phong trào văn hóa văn nghệ của tỉnh, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật dành cho tuổi trẻ ở lứa tuổi học đường. Bạn Trần Duy Khang, thị xã Sông Cầu và bạn Nguyễn Huỳnh Giáng My, trường Trung học Phổ thông huyện Vĩnh Linh nói.
Có một số thứ kinh nghiệm em đã rút ra được và cũng như là có kinh nghiệm thêm đứng trên sân khấu lớn.
Rất vui và rất bổ ích, tạo điều kiện cho những ước mơ, những người như tụi em, những đam mê mà không được đứng trên sân khấu, tạo điều kiện cho chúng em.
Vâng, các bạn thân mến, chính sự chu đáo của học sinh sinh viên ở từng tiết mục cho thấy sự nghiêm túc trong cuộc thi của các bạn trẻ, mang lại chất lượng Dải Cánh Diều Mơ Ước. Tuổi trẻ tài năng cần tạo thêm nhiều hơn nữa những sân chơi trí tuệ, lành mạnh để phát triển năng khiếu, kỹ năng cho các bạn trẻ. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, mời các bạn hãy cùng thư giãn ít phút với bài hát Tổ quốc ơi ta đã nghe. Các bạn thân mến, tối ngày 15 tháng 3 trên Facebook lan truyền một clip dài hơn 20 phút quay lại cảnh hai học sinh nữ tát vào mặt một nữ sinh khác 43 cái, chửi bới, có sự chứng kiến của rất nhiều học sinh khác gây bức xúc dư luận. Clip trên là của học sinh trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Cùng trăng lứa nhưng nhiều bạn học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh không tán thành hành động sử dụng bạo lực để đánh nhau như trong clip. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của các bạn ấy như thế nào nhé.
Dù gì cũng nếu mà có thể giải quyết được nói bằng lời nói thì cũng có thể là nói bằng lời nói với nhau còn đỡ hơn là đi đánh nhau vậy. Em cũng mong cho là nhà trường xem xét lại các cái kiểu mà hành động của hai học sinh đó.
Nghĩa đấy là kiểu là một cái sự nông nổi của mấy bạn trẻ. Mình không có nên dùng bạo lực, nó sẽ ảnh hưởng đến sau này ấy.
Nói chung là nếu mà bạn bè ấy, nếu có mâu thuẫn thì mình nên giải quyết bằng mấy cái biện pháp giống như là mình nói chuyện với nhau hoặc là khuyên nhau gì đấy. Mình không nên là dùng bạo lực.
Vâng, một câu chuyện rất là đáng buồn ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh nữ nữa đúng không ạ? Tuy nhiên điều này cũng nói lên một vấn đề nhức nhối là học sinh sử dụng mạng xã hội và những tai hại kéo theo khi có những hành vi cư xử không đúng. Bởi nguyên nhân của vụ việc trên là trước đó nữ sinh Y, học sinh lớp 7, lên Facebook tự xưng là học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Võ Thị Sáu và gọi các nữ sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Ngô Mây bằng em xưng chị. Vậy chính các em học sinh sẽ nói gì về việc sử dụng mạng điện thoại?
Nói chuyện trên mạng xã hội thì nên lịch sự lễ phép, không nên nói những câu mà cho người ta khó nghe. Để nói những câu khó nghe thì đôi khi người ta thấy bức xúc.
Dạ, nếu mà theo em thì mấy cái bạn coi đó cũng phải là vô khuyên ngăn, không nên quay lên. Bởi vì là có thể là mình đi nói với giáo viên rồi để giáo viên giải quyết, chứ còn việc quay lên đấy là để cho người ta nhìn vào bộ mặt xấu của trường nữa.
Vâng, các bạn thân mến, từ vụ việc trên cho thấy cần siết chặt hơn nữa việc các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường sử dụng mạng xã hội, hiểu đúng về thế giới mạng để tránh dẫn đến những cái hành vi không lành mạnh như trên. Cần xây dựng một môi trường học đường lành mạnh, đạo đức, học sinh nói không với bạo lực học đường.
Câu chuyện thanh niên.
Các bạn thân mến, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Lê Trình Minh Thư, bí thư chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào và hoạt động của đoàn khối các cơ quan tỉnh. Bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng trong công tác, chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được đoàn viên chi đoàn tin tưởng, mến yêu và thể hiện vai trò thủ lĩnh hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Những năm qua, bí thư chi đoàn Lê Trình Minh Thư cùng các đoàn viên Sở Khoa học và Công nghệ luôn có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, đã chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống và cây trồng giúp nhiều thanh niên lập nghiệp với các mô hình trồng chuối cây mô, trồng nấm bào ngư, dưa lưới công nghệ cao. Ngoài ra, chị còn vận động các đoàn viên nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ nhân đạo. Nhờ đó, chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ có nguồn kinh phí thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nhận đỡ đầu cho em Ngô Văn Tài, học sinh lớp 3 trường tiểu học Đào Duy Từ, phường 2, thành phố Tuy Hòa. Chị Lê Trình Minh Thư cho biết.
Thì từ ban đầu, tiếp nối cái thế hệ trước thôi, thì lại cố gắng phát triển cái hoạt động của đoàn thể, nó kết hợp với các cái hoạt động của chuyên môn. Ví dụ như là chúng tôi tập trung phát triển về chuyển giao công nghệ, về những cái như là trồng nấm vân vân, hoặc là trồng chuối cây mô. Nói chung là cái quan trọng nhất của chi đoàn Sở Khoa Công nghệ là mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên khi mà tham gia các cái hoạt động đoàn thể cũng là giống như là làm nâng cao hơn nữa cái công tác chuyên môn của mình.
Các hoạt động trên đã góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị đi vào nề nếp có chiều sâu. Ý thức vai trò đầu tàu, chị Thư còn luôn tiên phong đi đầu các hoạt động phong trào do tỉnh đoàn, đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động như hiến máu tình nguyện, hành trình đỏ, hoạt động văn nghệ thể thao. Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong công tác đoàn, phong trào thanh niên, chị Thư là một cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Anh Phạm Lê Duy, Phó Bí thư đoàn khối các cơ quan tỉnh đánh giá.
Đồng chí Lê Trình Minh Thư, bí thư chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ là một đồng chí rất là nhiệt tình trong công tác đoàn, vững về công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình. Mà bên cạnh đó là đồng chí rất nhiệt tình trong các công tác tình nguyện, an sinh xã hội. Đối với bản thân của đồng chí thì đã tham gia rất là nhiều các hoạt động của đoàn khối, cũng như là đồng chí cũng đã phối hợp rất nhiều đơn vị và chủ công chính đồng chí đứng ra để tổ chức vận động đoàn viên thanh niên cùng của đơn vị mình và các đơn vị khác để đứng ra tổ chức các hoạt động đó.
Bí thư chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ luôn quan niệm là người cán bộ, đồng thời cũng là đoàn viên thanh niên phải vững chuyên môn nghiệp vụ, từ đó đẩy mạnh phong trào đoàn phù hợp. Có như vậy, hoạt động đoàn mới có ý nghĩa, đúng thời gian và hoàn cảnh. Là cán bộ trẻ không ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng phát huy sức trẻ với nhiệm vụ được giao, chị Lê Trịnh Minh Thư cho biết.
Những cái quyết định trong những cái lập kế hoạch của mình trong việc vừa phát triển chuyên môn nhưng mà vừa có một cái tính tự chủ cao, phát huy thêm nữa những cái sáng kiến thì nó làm cho các bạn đoàn thanh niên tự chủ động hơn trong cái việc mà vừa làm công tác chuyên môn cũng như là vừa làm cái công tác đoàn thể.
Với những đóng góp tích cực trong phong trào đoàn khối, Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ Lê Trình Minh Thư luôn được Ban Thường vụ tỉnh đoàn, đoàn khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao. Là thủ lĩnh chi đoàn cơ sở, được đoàn viên tin yêu và tín nhiệm, nhiều lần được nhận giấy khen, gương thanh niên học tập và làm theo lời Bác. Đến đây thì chương trình phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên cũng đã khép lại. Chương trình do Như Thủy biên tập. Các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.btbphuyen.vn.